Phần 3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương Tư hữu. Một quốc gia công nghiệp vĩ đại bị hệ thống tín dụng khống chế một cách cứng nhắc. Hệ thống tín dụng này tập trung cao độ. Sự phát triển của quốc gia này và mọi hoạt động của chúng ta hoàn toàn nằm trong tay một số ít người. Chúng ta đã rơi vào thế vị thống trị cam co nhất, một kiểu khống chế triệt để nhất trên thế giới. Chính phủ không còn có ý nghĩa tự do nữa, không còn quyền định tội nữa, không còn là chính phủ được lựa chọn bởi đa số người dân nữa, và chính phủ này vận hành dưới sự khống chế của một nhóm người quyền lực. Rất nhiều nhân sĩ công thương nghiệp của quốc gia này đều đang lo sợ một điều gì đó. Họ biết thứ quyền lực vô hình này được tổ chức theo cách như vậy, tĩnh lặng vô tình như vậy, phủ khắp như vậy, khóa chặt lẫn nhau như vậy, triệt để và toàn diện như vậy, đến nỗi họ không dám công khai lên án thứ quyền lực này. Trích lời Woodrow Wilson, Tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ. Có thể không quá khoa trương khi nói rằng, mãi đến ngày nay, chẳng có mấy nhà kinh tế học Trung Quốc biết được một thực tế rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chính là Ngân hàng Trung ương Tư hữu. Cái gọi là Ngân hàng Dự trữ Liên bang thực ra vừa chẳng phải là liên bang mà cũng chẳng có dự trữ và cũng không đáng được xem là ngân hàng. Đa số các quan chức của chính phủ Trung Quốc có thể sẽ nghĩ rằng đương nhiên chính phủ Mỹ phát hành ra đồng đô la, nhưng trên thực tế, về cơ bản, chính phủ Mỹ không có quyền phát hành tiền tệ. Năm 1963, sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát, chính phủ Mỹ cuối cùng đã mất đi quyền phát hành đô la bạc trắng. Muốn có được đồng đô la, chính phủ Mỹ cần phải đem công trái của người dân Mỹ thế chấp cho Cục Dự trữ Liên bang, còn phiếu dự trữ liên bang do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phát hành chính là đồng đô la Mỹ. Đối với giới học thuật và truyền thông Mỹ, tính chất và lai lịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được hiểu là một vùng cấm. Hàng ngày, giới truyền thông Mỹ có thể bàn tán về vô vàn vấn đề chẳng có chút quan trọng gì, kiểu như hôn nhân đồng tính, nhưng những vấn đề quan trọng liên quan đến việc ai đang khống chế chuyện phát hành tiền tệ hay lợi ích chi trả lợi tức các khoản vay cá nhân thì lại hầu như chẳng được đà động đến. Đọc đến đây, nếu bạn có cảm giác kinh ngạc, vấn đề sẽ trở nên quan trọng, trong khi có thể bạn lại không hay biết. Chương này sẽ nói về bí mật của việc thành lập Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, vấn đề đã bị giới truyền thông Mỹ cố ý bỏ qua. Khi dùng một chiếc kính hiển vi soi xét kỹ giây phút cuối cùng của một sự kiện trọng đại ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử thế giới, chúng ta có thể hiểu rằng diễn biến của sự việc sẽ chính xác đến mức ta phải lấy tiếng tích tắc của đồng hồ làm đơn vị đo lường. Ngày 23 tháng 12 năm 1913, chính phủ dân cử của Mỹ cuối cùng đã bị quyền lực đồng tiền lật đổ. Đảo Yaki thần bí, cái nơi của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Đêm ngày 22 tháng 11 năm 1910, một đoàn tàu rèm che kín mít chậm rãi tiến về phía nam. Những người ngồi trong toa tàu đều là những nhà tài phiệt ngân hàng quan trọng nhất nước Mỹ, và không một ai trong số họ biết được mục đích chuyến đi này. Điểm dừng cuối cùng của đoàn tàu là đảo Yaki thuộc bang Georgia, xa mấy trăm dặm. Yaki là một quần đảo thuộc quyền sở hữu của những nhân vật giàu có siêu hạng ở Mỹ. Các thế lực tay to mặt lớn mà đứng đầu là JP Morgan đã thành lập một câu lạc bộ đi săn trên đảo Yaki. 1/6 của cải thế giới dồn vào tay các hội viên của câu lạc bộ này, và tư cách hội viên chỉ có thể kế thừa chứ không có thể chuyển nhượng. Lúc này, câu lạc bộ nhận được thông báo có người cần sử dụng hội sở của câu lạc bộ trong khoảng 2 tuần, và như vậy, trong khoảng thời gian này, tất cả các thành viên không được phép sử dụng hội sở. Toàn bộ nhân viên phục vụ của hội sở đều là những người được bố trí đến từ đất liền, và khi phục vụ các vị khách VIP này, họ chỉ được xưng tên chứ tuyệt đối không được sử dụng họ. Trong phạm vi 50 dặm, hội sở được đảm bảo rằng xung quanh không có sự xuất hiện của bất cứ tay săn tin nào cả. Ngay sau khi công việc chuẩn bị hoàn tất, những vị khách này bắt đầu xuất hiện tại hội sở, tham gia hội nghị tuyệt mật này, gồm có Nelson Aldrich, thượng nghị sĩ, chủ tịch Ủy ban Tiền tệ Quốc gia, ông ngoại của Nelson Rockefeller, A. Abbott Andrew, trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, Frank Weidelitz, chủ tịch National City Bank, Henry Davison, cổ đông cao cấp của công ty JP Morgan, Charlie Norton, chủ tịch của First National Bank, Benjamin Strong, trợ lý của JP Morgan. Ngoài ra còn có Paul Wolpert, một công dân di cư gốc Do Thái đến từ Đức năm 1901. Paul đến Mỹ và hùn một khoản vốn lớn vào công ty Kuhn-Leben. Ông là đại diện của dòng họ Rothschild ở Anh và Pháp, đồng thời đảm nhận chức tổng công trình sư của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, kiêm chủ tịch đầu tiên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Những nhân vật quan trọng này đến hòn đảo nhỏ hẻo lánh mà chẳng có hứng thú gì với việc săn bắn. Họ đến đây với một nhiệm vụ chủ yếu là khởi thảo một văn kiện quan trọng, dự luật dự trữ liên bang. Hal Wompers là một cao thủ về lĩnh vực ngân hàng, tinh thông hầu như mọi khâu nhỏ trong hoạt động tài chính. Nếu có ai đang thắc mắc với các câu hỏi cần giải đáp, Hal không chỉ nhẫn nại trả lời, mà còn giảng giải không ngớt về nguồn gốc lịch sử sâu xa của từng khái niệm một cách chi tiết. Ai cũng khâm phục kiến thức uyên bác trong lĩnh vực ngân hàng của ông. Hal hiển nhiên trở thành người khởi thảo, đồng thời là người giải đáp mọi vấn đề trong việc xây dựng văn kiện. Nelson Aldrich là người ngoại đạo duy nhất trong số những nhân vật có mặt ở đây. Ông ta phụ trách một việc chỉnh sửa nội dung văn kiện sao cho phù hợp với yêu cầu chính trị để có thể được chấp nhận ở Quốc hội. Những người khác đại diện cho lợi ích của các tập đoàn ngân hàng khác nhau. Họ tiến hành tranh luận kịch liệt suốt 9 ngày liền xung quanh chi tiết phương án mà Paul đề xuất và cuối cùng đã đi đến thống nhất. Do cuộc khủng hoảng ngân hàng năm 1907 mà hình ảnh các nhà tài phiệt ngân hàng không còn mấy đẹp đẽ trong mắt người dân Mỹ, điều này khiến cho đa số nghị sĩ Quốc hội không dám công khai ủng hộ dự luật do các nhà tài phiệt ngân hàng tham gia lập ra. Vì vậy, những người này không quản ngại đường xa vạn dặm, lặn lội từ New York đến hòn đảo hoang vắng này để tham gia khởi thảo văn kiện. Hơn nữa, cái tên Ngân hàng Trung ương nghe có vẻ quá khoa trương. Từ thời Tổng thống Jefferson đến nay, tên gọi của Ngân hàng Trung ương đều có dính dáng đến âm mưu của các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế Anh. Vì thế, Paul đã kiến nghị dùng tên Cục Dự trữ Liên bang để che tai đậy mắt thiên hạ. Thế nhưng, trên thực tế, Cục Dự trữ Liên bang có đầy đủ mọi chức năng của một ngân hàng trung ương và cũng giống như ngân hàng Anh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được thiết kế theo mô hình tư nhân nắm giữ cổ phần và ngân hàng sẽ thu được lợi ích rất nhiều lớn từ việc đó. Điểm khác biệt giữa Cục Dự trữ Liên bang và ngân hàng thứ nhất hay ngân hàng thứ hai là 20% cổ phần vốn có của chính phủ trong cơ cấu cổ phần của Cục Dự trữ Liên bang đã bị lấy mất và như vậy nó sẽ trở thành một ngân hàng trung ương tư hữu thuần túy. Nhằm che đậy bản chất thực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng như để trả lời cho câu hỏi ai là kẻ khống chế cơ quan này, Paul đã khéo léo đề xuất ý kiến Quốc hội khống chế Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chính phủ nắm giữ vai trò đại biểu trong Hội đồng Quản trị, nhưng đa số thành viên của Hội đồng Quản trị là do Hiệp hội Ngân hàng trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế. Về sau, trong phiên bản cuối cùng, Paul đã đổi thành thành viên của Hội đồng Quản trị do Tổng thống Mỹ bổ nhiệm. Thế nhưng, chức năng thực sự của Hội đồng Quản trị do Hội đồng Tư vấn Liên bang khống chế và cùng với Hội đồng Quản trị, Hội đồng Tư vấn Liên bang sẽ định kỳ mở hội nghị thảo luận công việc. Thành viên của Hội đồng Tư vấn Liên bang sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị của 12 ngân hàng dự trữ liên bang quyết định. Điểm này đã được lấp liếm trước công chúng. Một vấn đề nan giải khác mà Paul phải đối phó là làm thế nào để che giấu sự thực rằng nhân vật chịu trách nhiệm chủ trì Cục Dự trữ Liên bang là một chuyên gia kỳ cựu của Ngân hàng New York từ thế kỷ thứ 19 tới nay vì phải gánh chịu nhiều thiệt hại do nạn khủng hoảng ngân hàng gây nên. Hầu hết các thương nhân, chủ trang trại vừa và nhỏ của miền Trung, nước Mỹ hết cay hết đắng các chuyên gia ngân hàng đến từ miền Đông, còn các nghị sĩ của những khu vực này cũng không thể ủng hộ Ngân hàng Trung ương nếu như nó được chủ trì bởi một nhân vật nào đó từ Ngân hàng New York. Vì vậy mà Paul đã thiết kế nên một phương án giải quyết tài tình để 12 ngân hàng địa phương thuộc Cục Dự trữ Liên bang có thể tạo thành một hệ thống hoàn hảo. Ngoài giới ngân hàng, rất ít người biết được rằng về lý thuyết, việc phát hành tiền tệ và tín dụng Mỹ được tập trung ở New York, dù trên thực tế điều này không hề diễn ra ở New York và màn kịch này chẳng qua là do các ngân hàng thuộc Cục Dự trữ Liên bang dàn dựng nên mà thôi. Còn một điểm nữa thể hiện sự suy nghĩ sâu xa của Paul, đặt trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Washington, trung tâm chính trị của nước Mỹ, trong khi New York mới là trung tâm tài chính lớn nhất của đất nước này. Mối lo ngại chính của ông ta xuất phát từ sự kỳ thị của dân chúng đối với các nhà ngân hàng đến từ New York. Điều bận tâm thứ tư của Paul là làm thế nào để tìm ra nhân viên quản lý cho 12 ngân hàng địa phương trực thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Kinh nghiệm làm việc trong Quốc hội của Nelson Aldrich cuối cùng đã giúp ông tìm được đất dụng võ. Ông chỉ ra rằng các nghị sĩ miền Trung Tây nước Mỹ thường tỏ rõ sự thù địch với ngân hàng New York và để tránh mất kiểm soát, Tổng thống phải là người đứng ra bổ nhiệm vị trí chủ tịch ngân hàng địa phương và đó không phải là nhiệm vụ của Quốc hội. Nhưng điều này đã tạo nên một lỗ hổng pháp luật. Điều 8 chương 1 của Hiến pháp Mỹ quy định rõ ràng rằng Quốc hội chịu trách nhiệm phụ trách việc quản lý phát hành tiền tệ, việc Cục Dự trữ Liên bang, cả Quốc hội ra ngoài rõ ràng đã vi phạm hiến pháp. Về sau, quả nhiên điểm này đã trở thành cái cớ để các nghị sĩ chĩa mũi dùi công kích Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Sau khi được dàn xếp chu đáo, dự luật này nghiễm nhiên xuất hiện với hình thức mô phỏng theo sự phân quyền và cân bằng kiểm soát của Hiến pháp Mỹ. Tổng thống bổ nhiệm, Quốc hội thẩm duyệt, nhân sĩ độc lập nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, còn các nhà ngân hàng đảm nhiệm vị trí cố vấn, quả là một thiết kế hoàn hảo. Bảy nhà tài phiệt phố Wall, những người điều khiển hậu trường của Cục Dự trữ Liên bang, bảy nhân vật quan trọng của phố Wall hiện đại đã khống chế đại bộ phận của các ngành công nghiệp cơ bản cũng như nguồn vốn của Mỹ, bao gồm JP Morgan, James Hill, Chuck Best, Chủ tịch First National Bank, trực thuộc tập đoàn Morgan. Bốn người còn lại gồm có John Rockefeller, William Rockefeller, James Stearman, Jacob Tripp, trực thuộc tập đoàn Standard Oil City Bank, Đầu mối trung tâm về vốn có do họ tạo nên đang trở thành thế lực chủ yếu khống chế nước Mỹ, trích lời John D. Moody, người sáng lập hệ thống đánh giá đầu tư Moody nổi tiếng vào năm 1911. Bảy vị tay to mặt lớn của phố Wall chính là những người thực sự điều khiển việc thành lập Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Sự phối hợp nhịp nhàng bí mật giữa họ với gia tộc Rothschild của châu Âu cuối cùng đã tạo nên một phiên bản của Ngân hàng Anh tại Mỹ. Sự ra đời và phát triển của dòng họ Morgan, tiền thân của ngân hàng Morgan là công ty George Peabody của Ngân hàng Anh, vốn không được nhiều người biết đến. George Peabody vốn là một thương gia chuyên buôn hoa quả sấy khô của vùng Baltimore của Mỹ. Sau khi phất lên nhờ một số thương vụ nhỏ vào năm 1835, George đến London. Chàng thương gia trẻ nhận thấy ngành tài chính là một lĩnh vực béo bở, bèn quyết định hùn vốn với một số người nữa để mở ngân hàng Merchant Bank. Đây là một nghiệp vụ tài chính cao cấp rất hợp thời khi đó. Khách hàng chủ yếu bao gồm chính phủ, các công ty lớn và những người rất giàu có. Họ cung cấp các khoản vay cho thương mại quốc tế, phát hành cổ phiếu và công trái, kinh doanh các loại hàng hóa chủ lực, và đây chính là tiền thân của ngân hàng đầu tư ngày nay. Thông qua sự giới thiệu của công ty anh em nhà Crow thuộc chi nhánh Anh, George Peabody đã nhanh chóng gia nhập với giới tài chính Anh. Không lâu sau, George Peabody hết sức kinh ngạc khi nhận được thư mời đến dự tiệc từ năm tước Nathan Rothschild. Đối với chàng thương gia trẻ này thì vinh hạnh đó chẳng khác nào niềm hãnh diện của một tín đồ Thiên Chúa giáo được giáo hoàng tiếp kiến. Nathan đã đi thẳng vào vấn đề bằng việc đề nghị George Peabody giúp mình làm đại diện giao tế bí mật của dòng họ Rothschild. Tuy nổi tiếng là giàu có với khối tài sản khổng lồ, song dòng họ Rothschild vẫn bị nhiều người ở châu Âu căm ghét và coi thường vì bị thường lừa gạt cưỡng đoạt tài sản của dân chúng. Tầng lớp quý tộc ở London vẫn không thèm đứng chung cùng hàng ngũ với Nathan, đã năm lần bảy lượt thẳng thừng từ chối lời mời của anh em dòng họ này. Dù đã tạo ra thế lực rất mạnh ở Anh, nhưng gia tộc Rothschild luôn có cảm giác của kẻ ngồi chiếu dưới vì bị giới quý tộc cô lập. Một nguyên nhân khác khiến Nathan chọn George Peabody vì ông là một người khiêm tốn nhã nhặn, tư cách khá tốt, lại là người Mỹ, sau này có thể dùng vào việc lớn. Đương nhiên là George Peabody hồ hởi đón nhận lời đề nghị của Nathan. Toàn bộ mọi kinh phí giao tế đều do Nathan chi trả. Công ty của George Peabody nhanh chóng trở thành trung tâm giao tế nổi tiếng của London. Đặc biệt là vào ngày 4 tháng 7 hàng năm, tiệc mừng nhân ngày lễ độc lập nước Mỹ đều được tổ chức tại nhà hàng George Peabody và trở thành một sự kiện quan trọng trong giới quý tộc London. Đám khách khứa cũng khó mà hình dung nổi vì sao một doanh nhân hết sức bình thường mấy năm trước lại có thể càng đáng nổi những khoản phí chiêu đãi trong những bữa tiệc hoành tráng và xa xỉ kia. Mãi đến năm 1854, George Peabody vẫn chỉ là một ông chủ ngân hàng nhỏ với khoản tài sản trị giá 1 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, chỉ trong vòng thời gian 6 năm ngắn ngủi sau đó, khối tài sản của vị thương gia này đã đạt được mức 20 triệu bảng Anh và biến ông trở thành một ông chủ nhà băng có móng mắt tại Mỹ. Trong thời gian diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 1857 tại Mỹ do dòng họ Rothschild giật dây, George Peabody đã dốc hết tiền đầu tư vào công trái đường sắt và công trái chính phủ Mỹ, trong khi các ông chủ nhà băng Anh đột nhiên bắn tống bắn tháo tất cả các công trái có dính dáng đến nước Mỹ. Cũng trong giai đoạn này, George Peabody lâm vào cảnh khó khăn nghiêm trọng. Điều kỳ lạ là khi George mất né bên bề vực phá sản, ngân hàng Anh giống như thiên sứ từ trên trời rơi xuống đã ngay lập tức cung cấp cho ông ta một khoản vay tín dụng trị giá 800.000 bảng Anh. Chính điều này đã giúp George phục hồi nhanh chóng, và thế là chẳng hiểu sao một người cẩn trọng như George Peabody lại quyết định mua vào một lượng lớn các loại công trái đang bị các nhà đầu tư Mỹ bán đổ bán tháo như rác rưởi. Cuộc khủng hoảng vào năm 1857 hoàn toàn không giống với cuộc suy thoái vào năm 1837. Chỉ trong một năm thì nền kinh tế Mỹ đã hoàn toàn thoát khỏi bóng mây của sự suy thoái. Kết quả là các loại công trái Mỹ đã giúp ông nhanh chóng trở thành người siêu giàu có. Một việc xảy ra tương tự với chiến dịch công trái Anh của Nathan vào năm 1815 khiến người ta khiếp đảm. Vì George Peabody không có người con nối dõi, nên sản nghiệp khổng lồ kia cũng chẳng có ai thừa kế. Vì thế mà ông rất khổ tâm và cuối cùng quyết định mời chàng trai trẻ tuổi Jean-Luc Morgan nhập hội làm ăn. Sau khi George Peabody nghỉ hưu, Jean-Luc Morgan đã nắm giữ toàn bộ việc làm ăn và đổi tên công ty này thành Jean-Luc Morgan and Company. Sau đó đổi tên ở chi nhánh Mỹ thành J.P. Morgan and Company vào năm 1869. Trong cuộc họp mặt ở London với gia tộc Rothschild, dòng họ Morgan đã hoàn toàn kế thừa mối quan hệ của George Peabody với gia tộc Rothschild và đưa mối quan hệ hợp tác này phát triển lên một tầm cao mới. Vào năm 1880, J.P. Morgan đầu tư một lượng lớn vốn nhằm tổ chức lại hoạt động kinh doanh của công ty đường sắt. Ngày 5 tháng 2 năm 1891, gia tộc Rothschild và một số nhà ngân hàng khác ở Anh đã thành lập một tổ chức bí mật lấy tên là Tập đoàn Hội nghị Bàn Tròn. Ở Mỹ, một tổ chức tương tự cũng được thành lập, đứng đầu chính là dòng họ Morgan. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Tập đoàn Hội nghị Bàn Tròn của Mỹ được đổi tên thành Hội đồng Đối ngoại, còn ở Anh thì đổi thành Viện Hoàng gia về quan hệ quốc tế. Rất nhiều quan chức của chính phủ hai nước Anh và Mỹ đều là những người được lựa chọn từ hai hiệp hội này. Năm 1899, J.P. Morgan và Dalziel đến London để tham gia Đại hội các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế. Ngay sau khi trở về, J.P. Morgan đã được chỉ định làm đại diện cao cấp cho lợi ích của dòng họ Rothschild ở Mỹ. Hội nghị London đi đến một thống nhất rằng các công ty J.P. Morgan, Dalziel, Jennifer, Morgan Hage, Cie, M.M. Warburg Company Đức và Mỹ gắn kết hoàn toàn với dòng họ Rothschild. Vào năm 1901, J.P. Morgan đã mua lại công ty gang thép Carnegie với giá 500 triệu đô la Mỹ, sau đó cơ cấu lại toàn bộ tổ chức này và biến nó thành công ty gang thép Mỹ có giá trị thường hơn 1 tỷ đô la. J.P. Morgan được coi là người giàu nhất thế giới ở thời đó. Thế nhưng, căn cứ theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế Lâm thời Quốc gia, ông ta chỉ nắm giữ 9% cổ phần của công ty mình. Xem ra Morgan với tiếng tăm lừng lẫn vẫn chỉ là một nhân vật diễn trước hơn gấu mà thôi. Rockefeller, vua dầu mỏ. John Rockefeller cha là một nhân vật ít nhiều gây tranh cãi trong lịch sử nước Mỹ, biến thiên hạ chụp mũ là người máu lạnh, tên tuổi của ông gắn liền với công ty dầu mỏ nổi tiếng thế giới. Việc buôn bán dầu mỏ của Rockefeller bắt đầu từ thời kỳ nội chiến Mỹ vào năm 1861 đến năm 1865 và mãi đến năm 1870 khi công ty dầu mỏ được thành lập thì quy mô làm ăn của ông vẫn thuộc vào hàng thường thường bậc trung. Sau khi nhận được một khoản cho vay cơ bản của ngân hàng đô thị quốc gia Cleveland, trong nháy mắt dường như Rockefeller đã tìm được cảm giác đích thực của mình. Dã tâm cạnh tranh theo luật rừng của nhà tài phiệt này đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Nhận thấy ngành công nghiệp luyện dầu rất có triển vọng tốt với mức lợi nhuận ngắn hạn rất cao, nhưng Rockefeller cũng đồng thời nhìn thấy một sự thật hiển nhiên, đó là sự cạnh tranh trong lĩnh vực này diễn ra kịch liệt mà không có sự kiểm soát. Vì thế, sớm hay muộn, các doanh nghiệp tham gia vào cuộc chơi này cũng sẽ bị rơi vào cảnh cạnh tranh theo kiểu tự sát, và để tồn tại, chỉ có duy nhất một cách, tiêu diệt đối thủ cạnh tranh bằng mọi giá, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Trước hết, Rockefeller khống chế công ty trung gian nhưng không để cho ai biết rằng mình đã đề xuất mua lại đối thủ cạnh tranh với giá thấp. Nếu cự tuyệt, đối thủ cạnh tranh sẽ đối mặt với cuộc chiến giá cả thảm khốc cho đến khi đối thủ thu phục hoặc phá sản mới thôi. Nếu không hiệu quả, sau cùng Rockefeller sẽ sử dụng chiêu sở trường của mình, bạo lực, đánh công nhân của đối thủ cạnh tranh, phóng hỏa thiêu dụi nhà xưởng của đối thủ. Sau mấy hiệp như vậy, số đối thủ may mắn sống sót chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Tuy đã gây nên sự căm phẫn trong giới kinh doanh, nhưng hành vi lũng đoạn này của Rockefeller cũng đem lại hứng thú cao độ cho các nhà tài phiệt ngân hàng ở New York. Dòng họ Rothschild vẫn muốn tìm mọi cách khống chế nước Mỹ ngày càng lớn mạnh, tuy nhiên, những mánh khóe của họ, sớm muộn cũng đều thất bại. Việc khống chế một quốc vương ở châu Âu đơn giản hơn rất nhiều so với việc khống chế một chính phủ dân cử. Sau cuộc nội chiến của Mỹ, dòng họ Rothschild bắt đầu sắp xếp kế hoạch khống chế Mỹ. Về tài chính thì đã công ty Morgan và công ty Kulos, trong giới công nghiệp vẫn chưa có ai thích hợp. Những gì mà Rockefeller làm đã thắp lên một tia hy vọng cho dòng họ Rothschild. Nếu như được tiếp thêm một lượng tài chính lớn, thì lực lượng của Rockefeller sẽ vượt rất xa ra với một vùng Cleveland nho nhỏ. Rothschild đã cử ra Jacob Street của công ty Kulos, một chiến lược gia quan trọng nhất của họ về tài chính ở Mỹ, tham gia vào kế hoạch này. Và năm 1875, Jacob Street thân chinh đến Cleveland để chỉ cho Rockefeller cách thức triển khai các bước tiếp theo trong kế hoạch khống chế nước Mỹ. Cùng với sự xuất hiện của Jacob Street, một điều may mắn khác cũng đến với Rockefeller mà có nằm mơ ông ta cũng không dám nghĩ đến. Thông qua ngân hàng Morgan và công ty Kulos, Rothschild đã khống chế 95% thị phần vận chuyển đường sắt của Mỹ. Đồng thời, Jacob Street đang có dự định thành lập công ty South Improvement Company nhằm cung cấp dịch vụ vận chuyển giá rẻ cho công ty dầu mỏ của Rockefeller, mà dưới sự khống chế giá cước vận chuyển này, chẳng có mấy công ty luyện dầu có thể tiếp tục sinh tồn. Rất nhanh chóng, Rockefeller đã lũng đoạn hoàn toàn ngành dầu mỏ của Mỹ, trở thành vua dầu mỏ thật sự cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Jacob Street, chiến lược gia tài chính của Rothschild. Mối quan hệ mật thiết giữa hai dòng họ Rothschild và Street có được truy ngược về năm 1785 khi Rothschild cha chuyển đến một tòa dinh thự nằm ở Frankfurt và trong nhiều năm liền sống chung với dòng họ Street cùng với các nhà tài phiệt ngân hàng Do Thái ở Đức, nên hai dòng họ này có mối quan hệ hữu hảo kéo dài hàng trăm năm. Và năm 1865, tròn 18 tuổi, Jacob Street đến Mỹ sau một thời gian thực tập ở ngân hàng Rothschild của Anh. Sau khi Tổng thống Lincoln bị ám sát, Jacob làm kế toán cho các ngân hàng châu Âu của Mỹ, đồng thời cùng với sự thúc đẩy việc xây dựng chế độ ngân hàng trung ương tư hữu của Mỹ. Một mục đích khác của Jacob chính là phát hiện, bồi dưỡng kiến thức cho đại diện ngân hàng châu Âu, đồng thời đưa họ gia nhập vào các vị trí quan trọng như chính phủ, tòa án, ngân hàng, công nghiệp để chờ thời cơ. Và ngày 1 tháng 1 năm 1875, Jacob liên kết với công ty Kulos và trở thành thành viên chủ chốt của công ty. Dưới sự ủng hộ của đế chế Rothschild hùng mạnh, cuối cùng công ty Kulos đã trở thành một trong những ngân hàng đầu tư nổi tiếng nhất vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. James Hill, vua đường sắt, xây dựng đường sắt là ngành công nghiệp quan trọng đòi hỏi nguồn tài chính lớn. Sự phát triển của ngành công nghiệp đường sắt khổng lồ tại Mỹ chủ yếu dựa vào nguồn tiền từ thị trường vốn của Anh và các quốc gia khác ở châu Âu. Khống chế việc phát hành công trái đường sắt Mỹ ở châu Âu chính là thủ đoạn của các nhà tài phiệt nhằm nắm giữ số phận của ngành công nghiệp này. Năm 1873, các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đột ngột siết chặt nguồn tài chính đối với Mỹ, đồng thời bán tháo công trái của nước này. Điều đó khiến cho công trái đường sắt Mỹ lâm vào cảnh trợ chiều. Ngay khi cuộc khủng hoảng kết thúc vào năm 1879, dòng họ Rothschild lập tức trở thành chủ nợ lớn nhất của ngành đường sắt Mỹ. Chỉ cần cao hứng một chút, các nhà tài phiệt này có thể bóp chết mạch máu tài chính của bất kỳ công ty đường sắt nào của Mỹ. Trong bối cảnh đó, James Hill, một thương gia khởi nghiệp với nghề vận chuyển đường sắt bằng hơi nước và than đá, buộc lòng phải đầu quân dưới trướng của các nhà tài chính để có thể sinh tồn và lớn mạnh trong sự cạnh tranh khốc liệt của ngành đường sắt. Morgan chính là chỗ dựa tài chính đối với ông ta. Với sự ủng hộ của Morgan, James Hill đã thực hiện kế hoạch thôn tính hàng loạt công ty đường sắt khác đang lâm vào cảnh phá sản sau cuộc khủng hoảng vào năm 1873. Đến năm 1893, giấc mơ được nắm giữ ngành đường sắt xuyên Mỹ của James Hill cuối cùng đã trở thành hiện thực. Khi tranh giành quyền khống chế đường sắt miền Tây, James Hill đã gặp phải một đối thủ rất là mạnh. Liên hiệp đường sắt Thái Bình Dương do tập đoàn tài chính Rockefeller đỡ đầu. Liên hiệp này đã bất ngờ tấn công ông chùm vận tải đường sắt bằng việc bí mật thu mua cổ phiếu của công ty Northern Pacific do James Hill kiểm soát. Khi phát hiện ra vấn đề thì James Hill đã sắp gần mất hết quyền kiểm soát công ty. Ông ta lập tức cầu viện khẩn cấp nhà tài phiệt Morgan lúc này đang trong kỳ nghỉ mát ở châu Âu. Morgan lập tức ra lệnh cho thuộc hạ phản kích lại sự khiêu chiến của Rockefeller. Trong một thời gian dài, thị trường cổ phiếu phố Wall như lên cơn sốt, nhà đầu tư tranh nhau mua cổ phiếu của công ty đường sắt Northern Pacific như ăn mày cướp được cháo thí, khiến cho mỗi cổ phiếu có khi đã nhảy lên đến mức $1,000. Hai con hổ đánh nhau ắt có con bị thương. Cuối cùng các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế buộc lòng phải điều đình. Kết quả là công ty cổ phần chứng khoán miền Bắc được thành lập. Hai con hổ cùng nhau kiểm soát ngành vận chuyển đường sắt Bắc Mỹ. Ngay trong ngày thành lập công ty này, tổng thống Kinley đã bị ám sát, phó tổng thống Rockefeller cha lên kế nhiệm. Dưới sự phản đối quyết liệt của Rockefeller cha, công ty chứng khoán miền Bắc bị đạo luật chống độc quyền, đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 1890 cưỡng chế giải thể. Sau đó James Hill quay hướng đầu tư về miền Nam, rút gọn ngành vận chuyển đường sắt từ Colorado thẳng đến Texas. Đến khi qua đời vào năm 1916, James Hill đã tích cóp được một số tài sản lên đến $53 triệu. Anh em nhà Wolfgang vào năm 1902, hai anh em Paul và Felix từ Frankfurt, Đức di cư sang Mỹ. Hai chàng trai này xuất thân trong một gia đình có truyền thống về nghề ngân hàng, rất tinh thông trong lĩnh vực này, đặc biệt là Paul, người được coi là cao thủ trong giới tài chính thời đó. Rothschild tỏ ra rất xem trọng tài năng của Paul nên đã phái hai anh em từ ngân hàng của dòng họ Wolfgang đến Mỹ, vốn lúc này đang rất cần nhân tài. Lúc này, dòng họ Rothschild thúc đẩy kế hoạch ngân hàng trung ương tư hữu ở Mỹ cả gần trăm năm, sụt sùi nhiều phe mà chưa được như ý. Lần này, Paul sẽ đảm nhiệm vụ chủ tấn công. Sau khi đến Mỹ được một thời gian, Paul đã giao kết với công ty Kunlop của Jacob Tripp, đồng thời cưới con gái của vợ chồng Tripp, còn Felix cũng đã cưới một cô con gái khác của Tripp. Colonel Grayson, cố vấn tài chính suốt hai đời tổng thống Rothschild và Wilson đã nhận xét rằng Andrick đang gặp phải sự phản đối trên toàn quốc. Chính ngày Paul Wolfgang đã cơ cấu lại đề án cục dự trữ liên bang Mỹ. Trí tuệ điên tài đằng sau kế hoạch này để bắt nguồn từ Alfred Rothschild của London. Tuyến tiền tiêu của việc xây dựng cục dự trữ liên bang, cuộc khủng hoảng ngân hàng vào năm 1907. Năm 1903, Paul đem cương lĩnh hành động với các chỉ dẫn cách thức áp dụng những kinh nghiệm tiên tiến của các ngân hàng trung ương châu Âu đến Mỹ và trao cho Jacob Tripp. Sau đó, tài liệu này được trao cho James Stillman, CEO của National City Bank và nhóm các ngân hàng của New York. Mọi người đều cảm thấy như được khai sáng nhờ tư tưởng của Paul. Vấn đề là sự phản đối của các dân chúng đối với ngân hàng trung ương tư nhân tăng lên rất mạnh. Giới công nghiệp cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất ác cảm với các nhà tài phiệt ngân hàng New York. Bất cứ đề án nào có liên quan đến ngân hàng trung ương tư nhân do các nhà tài phiệt ngân hàng đề xuất đều bị các nghị sĩ quốc hội tránh né giống như tránh bệnh truyền nhiễm vậy. Trong một bầu không khí khó chịu mang đậm tính trị như vậy, việc thông qua đề án ngân hàng trung ương nhằm tạo ra lợi thế cho các nhà tài phiệt ngân hàng quả thật là một điều vô cùng khó khăn. Để xoay chuyển tình thế bất lợi, một cuộc khủng hoảng tài chính khổng lồ đã bắt đầu được nghĩ đến. Trước hết, trong dư luận bắt đầu xuất hiện những khái niệm tài chính mới. Ngày 6 tháng 1 năm 1907, một bài viết của Paul với tiêu đề "Khuyết điểm và nhu cầu của hệ thống ngân hàng chúng ta" đã được công bố, để rồi từ đây Paul trở thành người cổ suý hàng đầu cho chế độ ngân hàng trung ương ở Mỹ. Không lâu sau đó, tại hội nghị dành cho các thương gia New York, Jacob Tripp đã tuyên bố rằng nếu không đủ sức kiểm soát nguồn vốn tín dụng, ngân hàng trung ương của chúng ta sẽ phải trải qua một khủng hoảng tài chính ghê gớm với tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất. giống như thời kỳ năm 1837, 1857, 1873, 1884 và 1893, các nhà tài phiệt ngân hàng đã sớm nhìn ra hiện tượng bong bóng xuất hiện trong sự phát triển quá nóng của nền kinh tế, và đây cũng là kết quả tất yếu của việc không ngừng nới lỏng vòng quay lưu thông tiền tệ. Nói một cách hình tượng, toàn bộ quá trình này giống như việc nuôi cá trong hồ, việc chế nước vào hồ cá cũng giống như chuyện nới lỏng trong vòng quay lưu chuyển tiền tệ hay bơm một lượng lớn tiền vào nền kinh tế. Sau khi nhận được một lượng lớn tiền được bơm vào này, dưới sự mê hoặc của tiền bạc, các ngành khác giới bắt đầu ngày đêm khổ sở, nỗ lực sáng tạo ra củ cải, và quá trình này giống như việc cá trong hồ ra sức hấp thụ các thành phần dinh dưỡng để ngày càng béo mập. Khi nhận thấy thời cơ thu nhập đã chín mùi, các nhà ngân hàng sẽ đột ngột siết chặt vòng quay lưu chuyển tiền tệ, rút cạn nước trong hồ, và phần lớn cá trong hồ lúc này chỉ biết tuyệt vọng, chờ đợi giây phút bị tóm gọn. Nhưng chỉ có các ông chủ ngân hàng lớn nhất mới biết được đâu là thời điểm bắt đầu hút nước vớt cá. Sau khi một quốc gia thành lập với chế độ ngân hàng trung ương tư nhân, việc kiểm soát quá trình rút nước hớt cá của đám tài phiệt ngân hàng lại càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Quy trình phát triển suy thoái kinh tế, tích lũy và bốc hơi tài sản đều là kết quả tất yếu của việc nuôi dưỡng một cách khoa học của các nhà ngân hàng. Morgan và các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế sau lưng ông ta đã tính toán một cách chính xác thành quả dự tính của cơn bão táp tài chính lần này. Trước hết là trò rung cây dọa khỉ làm chấn động xã hội Mỹ, để thực tế chỉ rõ rằng một xã hội không có ngân hàng trung ương sẽ yếu ớt đến thế nào. Tiếp đến là trò bóp nghẹt và sát nhập các đối thủ cạnh tranh vừa và nhỏ, đặc biệt là những công ty đầu tư ủy thác mua bán, khiến khách hàng ngân hàng cảm thấy khó chịu. Các công ty đầu tư ủy thác từ đó đang nắm giữ nhiều nghiệp vụ ngân hàng không thể có, trong khi đó chính phủ lại hết sức thông thoáng về mặt quản lý. Tất cả những điều này khiến cho các công ty đầu tư ủy thác ra tay thu hút nguồn vốn xã hội và đầu tư vào các ngành nghề có rủi ro cao hay thị trường cổ phiếu. Đến khi cuộc khủng hoảng bùng phát vào tháng 10 năm 1907, khoảng một nửa các khoản gửi ngân hàng New York đều bị các công ty đầu tư ủy thác gắn nợ với lãi suất cao để đầu tư vào thị trường cổ phiếu và công trái có mức rủi ro cao, và như vậy cả thị trường tài chính rơi vào trạng thái đầu cơ tột độ. Trong suốt mấy tháng trước thời gian này, Morgan liên tục đi nghỉ mát giữa London và Paris. Theo sự hoạch định công phu của nhà tài chính quốc tế, Morgan trở về Mỹ. Không lâu sau, ở New York bỗng nhiên có tin đồn rằng Knickerbocker Trust, một công ty ủy thác mua bán lớn thứ ba của nước Mỹ, sắp phá sản. Lời đồn đại như virus độc hại lan ra khắp New York với tốc độ chóng mặt. Những người có tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng vô cùng hoảng sợ, chen chúc nhau xếp hàng suốt sáng thâu đêm trước cửa các công ty ủy thác để chờ rút hết tiền trong tài khoản của họ. Còn ngân hàng thì yêu cầu các công ty ủy thác này lập tức phải hoàn nợ. Do phải đối mặt với sức ép từ hai phía, nên các công ty đầu tư ủy thác chỉ còn biết cách vay tiền thị trường cổ phiếu. Lãi suất vay trong nháy mắt đã nhảy lên mức 150%. Đến ngày 24 tháng 10, giao dịch thị trường cổ phiếu hầu như rơi vào trạng thái đóng băng. Lúc này, Morgan xuất hiện với bộ mặt của một vị chúa cứu thế. Vị chủ tịch sở giao dịch chứng khoán New York tìm đến văn phòng làm việc của Morgan cầu cứu. Với giọng nói run rẩy, ông ta cho Morgan biết nếu trước 3 giờ chiều mà không thể tập trung đủ 25 triệu đô la thì ít nhất 50 doanh nghiệp sẽ phá sản, và ngoài việc đóng cửa sở giao dịch ra, ông ta không còn sự lựa chọn nào khác. 2 giờ chiều, Morgan triệu tập khẩn cấp hội nghị các nhà ngân hàng, và trong vòng 16 phút, các nhà ngân hàng đã gom đủ tiền. Morgan lập tức cho người đến sở giao dịch chứng khoán tuyên bố sẽ mở rộng biên độ cho vay với lãi suất 10%. Cả sở giao dịch ngay tức khắc vang lên một tràng hoan hô. Chỉ trong một ngày, nguồn vốn cứu trợ khẩn cấp đã hết veo, lãi suất lại bắt đầu xuất mạnh. 8 ngân hàng và công ty ủy thác mua bán đã đóng cửa. Morgan vội tìm đến ngân hàng thanh toán New York, yêu cầu phát hành ngân phiếu định mức, một nguồn tiền tạm thời để ứng phó với sự thiếu hụt hiện kim nghiêm trọng. Thứ Bảy ngày 2 tháng 11, Morgan bắt đầu triển khai kế hoạch mà ông đã nung nấu từ lâu nhằm cứu vãn công ty Moore & Gray đang chao đảo trong mưa gió. Công ty này đã lún sâu vào khoản nợ 25 triệu đô la sắp phải đóng cửa, nhưng công ty này lại là chủ nợ chính của Stanley Coal and Iron Company, mà nếu công ty này phải tuyên bố phá sản thì thị trường cổ phiếu New York sẽ hoàn toàn sụp đổ, hậu quả liên quan sẽ hết khó lường. Morgan cho mời tất cả các nhân vật tai to mặt lớn trong giới tài chính New York đến thư viện của ông. Các nhà ngân hàng thương mại được bố trí trong phòng khách phía đông, trong khi ông tổng của công ty ủy thác mua bán được sắp xếp ở phòng khách phía tây, còn các nhà tài chính đứng ngồi không yên và đang lo cho số phận của mình thì được Morgan bố trí một phòng riêng. Morgan thừa biết rằng nguồn tài nguyên khoáng sản sắt và than đá của các bang Alabama, Georgia thuộc quyền nắm giữ của Tennessee Coal and Iron Company sẽ giúp tăng cường vị thế bá chủ găng thép do Morgan dựng nên. Dưới sự khống chế của pháp lệnh chống lũng đoạn, Morgan không thể nuốt trôi miếng mồi béo bở này, trong khi cuộc khủng hoảng lần này đã đem đến cho ông ta một cơ hội hiếm có. Điều kiện của Morgan là để cứu vãn Tennessee Coal and Iron Company cũng như cả ngành ủy thác mua bán, các công ty ủy thác mua bán cần phải huy động nguồn vốn 25 triệu đô la, đồng thời mua lại quyền nợ của công ty khai khoáng và luyện thép Tennessee từ tay Moon và Cherry. Cuối cùng, dưới sự áp lực phá sản cận kề và sự mệt mỏi do lo nghĩ, các ông chủ của công ty đầu tư đã phải đầu hàng Morgan. Ngay sau khi thâu tóm được những nguồn béo bở là công ty tên Silicon and Iron này, Morgan vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn còn một cửa ải cuối cùng phải vượt qua. Tổng thống Rockefeller, người luôn luôn phản đối tình trạng lũng đoạn. Tối chủ nhật ngày 3 tháng 11, Morgan phái người đến Washington ngay trong đêm với nhiệm vụ phải lấy bằng được phê chuẩn của tổng thống trước khi thị trường cổ phiếu mở cửa vào sáng thứ hai. Ngân hàng khủng hoảng, hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa, người dân tức giận vì đã mất đi tất cả của cải. Điều này đã tạo nên sự khủng hoảng trong chính quyền, khiến cho Rockefeller không thể không dựa vào sức mạnh của Morgan để ổn định đại cuộc. Trong thời khắc cuối cùng, ông ta đã buộc lòng phải đặt bút ký vào bản hạ thành liên minh. Khi đó chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ thị trường cổ phiếu ngày thứ hai mở cửa. Tin tức nhanh chóng lan khắp thị trường New York. Morgan đã mua lại tên Silicon and Iron với giá siêu rẻ 45 triệu đô la, trong khi giá trị thực của công ty này theo tính toán của John Moody ít nhất cũng khoảng 1 tỷ đô la. Mỗi một cuộc khủng hoảng tài chính đều là sự định hướng chính xác cho sự bùng nổ những âm mưu đã nung nấu từ lâu. Lâu đài tài chính mới tinh, nguy nga rực rỡ luôn được xây trên đống hoang tàn đổ nát của hàng vạn hàng người phá sản. Từ chế độ bảng vì vàng đến tiền giấy, bước chuyển lớn trong thế giới quan của các nhà tài phiệt ngân hàng. Từ cuối thế kỷ thứ 19, trong nhận thức của nhà ngân hàng quốc tế đối với tiền bạc lại có thêm một sự khác biệt mới. Châu Âu bước sang thế kỷ 20, các nhà tài phiệt ngân hàng đã tìm ra một thể chế tiền tệ pháp định hiệu quả cao hơn và cũng phức tạp hơn. Tiền tệ pháp định đã thoát ly triệt để khỏi sự khống chế cứng rắn của vàng và bạc đối với tổng lượng tiền cho vay, khiến cho việc khống chế tiền tệ ngày càng thêm mềm dẻo nhưng cũng kín đáo hơn. Trong khi hiểu được rằng lợi ích thu được từ việc tăng cường cung ứng tiền tệ vô hạn, tổn thất lớn hơn rất nhiều so với việc lợi tức các khoản vay mà lạm phát tiền tệ đem lại, các nhà ngân hàng bèn lập tức trở thành những người ủng hộ cuồng nhiệt nhất cho tiền tệ pháp định. Bằng việc phát hành thêm tiền với tốc độ tăng mạnh, các nhà ngân hàng đã tước đoạt toàn bộ của cải giá trị nhất của dân chúng trên cả nước, mà so với phương thức ngân hàng cưỡng chế phát hành mãi tài sản của người khác, lạm phát tiền tệ văn minh hơn nhiều, đồng thời cũng ít gặp phải sự kháng cự của người dân hơn, thậm chí còn khó mà phát hiện ra. Với sự tài trợ của nhà tài phiệt ngân hàng, các nghiên cứu kinh tế học về lạm phát tiền tệ dần chuyển hướng sang quỹ đạo của trò chơi số học đơn thuần. Khái niệm lạm phát tiền tệ do việc phát hành thêm tiền giấy gây nên đã hoàn toàn bị lý luận lạm phát giá cả che khuất. Lúc này, ngoài chế độ dự trữ vàng cục bộ, cũng như việc cắt đứt mối quan hệ giữa tiền tệ và công trái quốc gia, các nhà ngân hàng lại có thêm một công cụ lợi hại hơn, lạm phát tiền tệ. Từ đây, các nhà ngân hàng đã thực sự chuyển biến đầy kịch tính, từ người bảo vệ vàng trở thành kẻ thù không đội trời chung với vàng. Nhận xét của Key đối với nạn lạm phát tiền tệ có thể nói là vô cùng sắc bén. Áp dụng biện pháp này, chính phủ có thể tận thu toàn bộ của cải của người dân một cách bí mật mà khó có thể bị phát giác. Trong 1 triệu người thật khó có một người có thể phát hiện ra hành vi ăn cắp này. Kết thúc phần 3A, vụ coi web.khosachnói.com thực hiện. Cuốn sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, vụ coi web.gia sư việt.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, vụ coi web.cấmxảrác.com. 3. Diễn đàn làm giàu sôi động, vụ coi web.đâmtàngvui.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, vụ coi web.khosachnói.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Thu Hoàng.